Việt Nam trong dòng thời sự.
Sách lược chiêu dụ các láng giềng của Trung Quốc đang tiếp tục được các lãnh đạo nước này triển khai. Trước Quốc hội Úc vào hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lại lên tiếng khẳng định rằng nước ông sẽ không bao giờ dùng sức mạnh để đạt mục đích và Bắc Kinh luôn mong muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển với các nước láng giềng. Tuyên bố hết mực hòa hoãn của nhân vật số 1 tại Trung Quốc nằm trong một loạt những động thái mềm mỏng gần đây của Bắc Kinh, kèm theo những cử chỉ thân thiện, hào phóng, nhắm vào tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, mà chỉ cách nay vài tháng còn phải gồng mình chịu đựng các hành vi lấn lướt của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông. Cuộc phản công ngoại giao trên đây, tuy nhiên, đã bị giới phân tích xem là biểu hiện của chính sách cây gậy và củ cà rốt cố hữu của Bắc Kinh, mà mục tiêu tối hậu vẫn là thâu tóm 90% Biển Đông về mình. Đối với Việt Nam, thái độ chiêu dụ của Trung Quốc thể hiện rất rõ, đặc biệt từ tháng 7 đến nay, với một loạt những chuyến viếng thăm lẫn nhau và những cuộc gặp cấp cao, trong đó Bắc Kinh chỉ có những lời lẽ hòa dịu, công nhận là quan hệ đôi bên có lúc trồi lúc sụt, nhưng nhìn chung đều tốt đẹp và cả hai bên cần chú ý đến đại cục, được tô vẽ là rất sáng sủa. Tính ra, trong vỏn vẹn vài tháng, đã có những cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, hay là giữa hai thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Lý Khắc Cường bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Milano. Ngoài ra, còn có chuyến công du Việt Nam lần thứ hai của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đặc trách đối ngoại Dương Khiết Trì, chuyến công du Bắc Kinh của đặc sứ Việt Nam Lê Hồng Anh, và nhất là chuyến thăm Trung Quốc của một phái đoàn tướng lĩnh Việt Nam hùng hậu do Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh dẫn đầu và được phía Trung Quốc đón tiếp một cách rất thân tình. Không khí hòa dịu kể trên trái ngược hẳn với tình hình căng thẳng hồi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981, khi giới lãnh đạo Việt Nam không tài nào liên lạc được với phía Trung Quốc, trong lúc báo chí ở Bắc Kinh liên tục nã pháo vào Việt Nam. Thái độ hòa hoãn của Trung Quốc cũng đã đặc biệt được ghi nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc ngày 13 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Miến Điện, khi mà Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã xóa bỏ vào giờ chót khỏi bài diễn văn của mình một số từ ngữ được cho là có khả năng làm các đối tác Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, phật ý.
Theo ghi nhận của đặc phái viên Ban Hoa ngữ RFI theo dõi cuộc họp, thì các từ ngữ này được ghi trong bản thông cáo được phân phát cho các nhà báo trước lúc cuộc họp mở ra. Nhưng khi lên tiếng trước các đồng cấp ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc đã lược bỏ hẳn những từ ngữ này. Bản thân ông Lý Khắc Cường đã đến cuộc họp trễ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ so với chương trình dự kiến. Theo các nhà quan sát, lý do có thể là vì các cuộc đàm phán giữa hai bên ASEAN và Trung Quốc về nội dung và ngôn từ bản thông cáo chung công bố sau cuộc họp đã kéo dài cho đến phút cuối cùng. Đặc biệt là với việc hai phái đoàn Việt Nam và Philippines có dấu hiệu rất kiên quyết trước Trung Quốc. Theo ghi nhận của đặc phái viên RFI, đoạn văn trong bài diễn văn, trong đó Trung Quốc cam kết bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông, đã bị xóa khỏi bài phát biểu, và Thủ tướng Trung Quốc đã chủ trương gợi lên tình hữu nghị với các nước trong khu vực và lợi ích trong việc phát triển thương mại ASEAN-Trung Quốc. Về Biển Đông, cản lực chủ chốt trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhắc lại đề xuất thành lập một đường dây nóng giữa các nước trong khu vực để ngăn ngừa việc tranh chấp ngoài Biển Đông dấy lên thành xung đột. Về kinh tế, trong một cử chỉ đầy vẻ hào phóng, ông Lý Khắc Cường còn xác định rằng Trung Quốc rất mong muốn giúp đỡ các nước đang phát triển và sẽ đề nghị cấp cho các nước Đông Nam Á 3 tỷ nhân dân tệ tín dụng mà không lấy bất kỳ một đồng lãi nào. Nhìn chung, Trung Quốc đã đề nghị cung cấp 20 tỷ đô la tín dụng cho các nước ASEAN, trong đó có 10 tỷ đô la bơm vào các dự án cơ sở hạ tầng.
Trên mặt ngoại giao thì Bắc Kinh tỏ dấu hiệu hòa dịu, nhưng tại Biển Đông thì tình hình hầu như không có gì thay đổi. Trung Quốc vẫn tiếp tục gia cố và mở rộng các cơ sở của họ, bất chấp lời phản đối của Việt Nam hay Philippines. Thậm chí, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc còn đích thân đi thăm vùng quần đảo Trường Sa, nơi các công trình đang được tiến hành. Điều đó cho thấy là Trung Quốc vẫn nuôi dưỡng ý đồ nuốt trọn Biển Đông và tình hình hòa dịu hiện thời chỉ tạm thời. Trong một bài phỏng vấn dành cho báo chí hôm 29 tháng 10 vừa qua, giáo sư Kathayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc dự đoán như sau về các động thái tới đây của Trung Quốc tại Biển Đông.
Tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam có khả năng tiếp tục yên ắng trong vòng 6 tháng tới đây, nhân vòng tiếp theo của các cuộc họp đa phương chung quanh khối ASEAN vào nửa đầu năm tới, sau khi đã được làm dịu để không làm ảnh hưởng tới các hội nghị thượng đỉnh APEC, thượng đỉnh ASEAN và thượng đỉnh Đông Á. Trong trung hạn, Trung Quốc có thể lựa chọn bất kỳ một đề án phát triển dầu khí nào của Việt Nam tại những vùng ở Biển Đông mà Bắc Kinh đòi chủ quyền để phô trương sức mạnh nhằm phản đối. Trong trung và dài hạn, Trung Quốc rất có khả năng là sẽ triển khai giàn khoan Hải Dương 981 trở lại vùng biển đang tranh chấp. Về lâu về dài, Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông, thông qua việc triển khai các chiến hạm của Hải quân, tàu dân sự của các cơ quan thực thi pháp luật, đội tàu đánh cá của họ và một giàn khoan thứ hai, Hải Dương 982, mới hơn và lớn hơn chiếc Hải Dương 981. Các vụ triển khai kể trên rất có khả năng dẫn đến các sự cố trên biển. Một bộ quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc với quy chế của một hiệp ước không chắc sẽ được ký kết. Do đó, để cửa ngõ cho Trung Quốc, đơn phương biện minh cho mọi hành động để khẳng định chủ quyền mà họ tiến hành.
Trước các hành động có thể xảy ra đó, giáo sư Thayer cho rằng Việt Nam phải tìm ra một đối sách thích hợp. Ông phân tích.
Việt Nam phải liên tiếp đòi hỏi Trung Quốc minh bạch hóa mục đích của việc bồi đắp, cải tạo địa hình của các thực thể địa lý họ kiểm soát tại Biển Đông, phải yêu cầu Trung Quốc tự kiềm chế trong các hành động tương lai. Điều này nên được nêu ra ở cấp độ các nhóm làm việc về việc thực thi bản tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Công việc của Việt Nam đã trở thành khó khăn hơn sau khi Trung Quốc tỏ lập trường hòa hoãn kể từ tháng 6 vừa qua. Việt Nam có thể nghĩ rằng phản đối quá mạnh trên vấn đề Biển Đông có nguy cơ đe dọa các lĩnh vực khác. Các hoạt động bồi đắp và mở rộng đảo đá của Trung Quốc tại Biển Đông là một diễn biến mang tính chất chiến lược rất quan trọng và có vẻ không mấy được giới lãnh đạo ASEAN thích thú. Trong quá khứ, ASEAN đã thông qua nhiều văn kiện như bản tuyên bố về một khu vực hòa bình, tự do và trung lập 1971, hiệp ước hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á 1976 và một hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân 1995. Đối với các lãnh đạo ASEAN, phạm vi áp dụng của các văn kiện này bao trùm các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Biển Đông. Các hành động cải tạo địa hình tại Biển Đông của Trung Quốc có khả năng rút hẳn vùng trung tâm biển này ra khỏi khu vực Đông Nam Á và biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc. Điều đó sẽ có nghĩa là ba văn kiện quan trọng về an ninh khu vực sẽ không áp dụng đối với khu vực Biển Đông. ASEAN sẽ mất đi chiều sâu chiến lược và điều đó sẽ làm suy yếu tầm quan trọng của cộng đồng chính trị an ninh ASEAN dự kiến ra đời vào cuối năm 2015.
Ý kiến của giáo sư Thayer cũng là quan điểm của giáo sư Ngô Vĩnh Long. Trong một bài trả lời phỏng vấn RFI, ông đã ghi nhận như sau về toan tính xuyên suốt của Trung Quốc và phương thức đối phó đã có và cần phải có của Việt Nam.
Toan tính hiện nay của Trung Quốc cũng như toan tính của Trung Quốc trong nhiều năm qua là thi hành chiến lược tầm ăn dâu mà người Mỹ gọi là thái mỏng miếng xúc xích, gọi là salami slicing. Tất nhiên là cứ chiếm từ từ, trong đó có việc xây dựng thêm các đảo. Một ví dụ là vừa qua Trung Quốc vừa xây xong phi trường quân sự trên đảo Phú Lâm để tiến tới kiểm soát các đường hàng hải lẫn hàng không xuyên qua Biển Đông. Một ví dụ khác là đang xây cất ở một số đảo ở Trường Sa. Mà làm cái kiểu thái mỏng xúc xích một cách nhẹ nhàng như thế này thì khó mà để cho các nước ngoài khu vực có thể can thiệp. Thì đây là cái vấn đề là Việt Nam là phải phân tích cho thế giới biết tại sao cái vấn đề này rất là quan trọng cho an ninh trong khu vực và nói rõ cho họ là Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ an ninh của khu vực cùng với các nước khác. chứ còn nếu mà để Trung Quốc cứ tiếp tục làm như vậy thì các cái nước khác trên thế giới kể cả Mỹ khó ủng hộ Việt Nam trước những cái toan tính hiện nay của Trung Quốc.
Dạ. Còn trong bối cảnh mà Mỹ có vẻ muốn hòa dịu với Trung Quốc đó, thì cái đối sách của Việt Nam tốt nhất là phải như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái hòa dịu này là cái vấn đề trong ngắn hạn. Thì đối sách với Việt Nam là phải tiếp tục phát triển quan hệ với Mỹ. Trong đó là có quan hệ về quốc phòng, quan hệ quốc phòng rất là lớn. Nhưng mà thật ra đó thì quan hệ quốc phòng không phải chỉ mua những cái vũ khí mà Mỹ nó sẽ bán cho Việt Nam. Cái vấn đề đó không phải là vấn đề quan trọng. Cái vấn đề quan trọng là làm sao mà để cho Mỹ thấy được rằng Việt Nam là cái nước chủ yếu ở Đông Nam Á, ở trong khu vực Biển Đông về cái vấn đề bảo vệ an ninh, thì ra Mỹ cũng nên giúp, nghĩa là Việt Nam đẩy mạnh quan hệ tốt với các cái nước khác ở trong khu vực, trong đó có Philippines, trong đó có Malaysia, trong đó có Indonesia, vân vân. Thì Mỹ là một cái nước ngoài khu vực có ảnh hưởng rất lớn trong những cái nước mà tôi mới vừa nói đến, thì thành ra phát triển quan hệ với Mỹ cũng là để nhờ Mỹ giúp phát triển quan hệ với các nước khác ở trong khu vực. Mà cho đến nay đáng lẽ là Việt Nam phải làm tốt hơn nữa, nhưng mà Việt Nam chưa làm tốt đủ.
Dạ, thưa giáo sư đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm Ấn Độ vừa rồi của Thủ tướng Việt Nam?
Chuyến thăm Ấn Độ vừa rồi của Thủ tướng Việt Nam tôi nghĩ rất là quan trọng. Mà đây là việc làm cụ thể, cho nên nó có cái hiệu quả tốt. Đó là gì? Đó là trước hết là Ấn Độ hứa sẽ cung cấp cho Việt Nam một số thuyền và cũng sẽ bán cho Việt Nam một số vũ khí. Để làm việc này thì Ấn Độ trước hết là sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 100 triệu là để mua mô tàu tuần tra và để mua một số khí giới. Ngoài ra thì nghĩa là Việt Nam cũng đã ký kết với Ấn Độ cái khung hợp tác và bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí của Ấn Độ và Tổng công ty Dầu khí của Việt Nam, tức là Petro Việt Nam đó. Cái đó vấn đề đây được quan trọng là bởi vì khi mà Ấn Độ và Việt Nam khai thác dầu khí ở trong cái vùng thềm lục địa của Việt Nam đó, thì Trung Quốc đến và dọa nạt Việt Nam thì cũng là có nghĩa là gây dọa nạt Ấn Độ thì sẽ có thể gây ra xung đột lớn. Cho nên về vấn đề quốc phòng thì tôi nghĩ đây là vấn đề quan trọng. Mà cái đó cũng là lý do tại sao là hai bên Ấn Độ và Việt Nam đã nói rằng họ nhất trí về tầm quan trọng của việc Ấn Độ và Việt Nam bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, vân vân ở khu vực Biển Đông. Cái chuyến đi Ấn Độ là tôi nghĩ đây là một chuyến đi thành công. Ngoài những cái tàu tuần tra như tôi nói lúc nãy là cái vấn đề mà cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam sẽ rất là quan trọng, bởi vì cái tên lửa này là có thể bắn mau với tốc độ khoảng 3.200 km một giờ và có tầm bắn khoảng 200 km. Cho nên nếu mà Trung Quốc đưa tàu vào các cái vùng ở Biển Đông thì các cái đầu đạn của cái tên lửa này có thể như là bắn các tàu của Trung Quốc, nếu mà tàu Trung Quốc nghĩa là gây chiến ở trong khu vực. Tôi cũng chưa phân tích kỹ cái vũ khí này, nhưng mà tôi nghe nói cái vũ khí này nó rất hiệu lực, có thể bay trên mặt biển khoảng là 10 mét trên, cũng khó mà cho các tàu Trung Quốc tránh được. Thành ra cái việc cung cấp những cái tên lửa BrahMos này cho Việt Nam thì cũng giúp Việt Nam trong vấn đề quốc phòng. Nhưng mà đằng nào đi nữa thì trong thời gian hiện tại, Trung Quốc đã thấy là vấn đề hàng hồ và quá lớn của Trung Quốc đã làm nhiều nước trên thế giới nghĩa là bực mình với Trung Quốc và sẵn sàng ủng hộ Việt Nam và một số khác trong khu vực. Cho nên Trung Quốc thấy rằng là nếu mà cứ tiếp tục đẩy mạnh như thế này thì trong thời gian tới sẽ bất lợi. Cho nên cái đó là vấn đề tại sao mà Trung Quốc vừa xuống nước. Nhưng mà nếu mà Việt Nam không khéo mà để rơi vào cái quỹ đạo của Trung Quốc thì Việt Nam sẽ là hết nước. Cho nên đây là vấn đề như là Việt Nam phải phân tích rất là kỹ.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ.